điều kỳ diệu của nước và những câu chuyện niệm Phật chữa ung thư và HIV. Thông điệp của tiến sĩ Nhật Bản ông Giang Bổn Thắng Masaru Emoto. Tiến sĩ Masaru Emoto, Giang Bổn Thắng, thuộc Sở Nghiên cứu ISM của Nhật Bản, cùng với những người đồng nghiệp đã bắt đầu dùng kỹ thuật nhiếp ảnh cao cấp để quan sát sự kết tinh của nước kể từ năm 1994. Hơn 10 năm nghiên cứu, thí nghiệm với nước hàng trăm vạn lần, nghiên cứu của ông đã làm chấn động toàn thế giới. Được viết thành sách, dịch thành rất nhiều ngôn ngữ và xuất bản trên 70 quốc gia khác nhau. Sách được xuất bản dưới tên là Nước Biết Được Đáp Án. Tiến sĩ Masaru Emoto được mời tham dự phát biểu chuyên đề do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Chủ đề là vạn vật trên thế gian đều có thể hiểu ta nói gì, suy nghĩ của con người quyết định môi trường xung quanh. Tiến sĩ Masaru Emoto cho biết, với từng mẫu nước thí nghiệm, chúng tôi lấy ra 5cc thể tích, nhỏ lên 50 chiếc đĩa thí nghiệm, sau đó cho vào tủ lạnh với nhiệt độ âm 25 độ C. Khoảng 3 giờ đồng hồ sau, lại đưa chúng vào tủ lạnh. Với nhiệt độ âm 5 độ C. Dưới kính hiển vi, chụp được hình của kết tinh nước. Khi chúng tôi biểu đạt một loại thông tin với nước, thí dụ như yêu, cảm ơn, thì nước tạo thành thể kết tinh đẹp nhất. Mỗi khi nhìn nó, tôi cảm thấy thật hòa bình. Tự nhiên là một chỉnh thể, không thể tách rời. Tâm của bạn tốt, vạn vật tự nhiên cũng sẽ tốt. Tâm của bạn không tốt, vạn vật tự nhiên cũng sẽ không tốt. Thiên nhiên vạn vật đều cần tình thương yêu. Con người thương yêu vạn vật. Vạn vật báo đáp lại cho con người những điều tốt đẹp nhất. Quyển sách với nhan đề Tin tức đến từ nước gồm những phát biểu về kết quả sau khi thí nghiệm đã chứng minh là những truyền tin thiện lành, cảm ơn, thần thánh có thể khiến cho nước kết tinh thành những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Ngược lại, những truyền tin mang ý xấu như oán hận, đau khổ, nóng nảy sẽ hiện ra những hình ảnh vô cùng xấu xí. Hơn thế nữa, bất luận là văn tự, âm thanh, hình ảnh hay ý niệm đều có khả năng truyền đạt tin tức. Những thông điệp tốt đẹp, biết ơn và thánh thiện sẽ tương ưng với tinh thể nước tươi đẹp, cân đối và trong sáng. Trong khi những thông điệp của lòng căm hờn, nỗi đau và sự lo lắng sẽ tương ứng với những tinh thể nước xấu xí, vỡ nát, đen tối. Những suy nghĩ khác nhau sẽ đem lại những mẫu nước kết tinh khác nhau. Nước có thể đọc được thông tin thiện lành hay xấu ác. Khi nước đọc được truyền tin ái hòa, cảm ơn, nó hiện ra sự kết tinh đẹp đẽ nhất. Đây là tấm ảnh chụp sau khi khiến cho nước đọc được văn tự ái hòa, cảm ơn, lòng biết ơn và sự hòa thuận yêu thương. Người làm thí nghiệm nhận xét, ngay lúc chụp nhiều tấm ảnh sự kết tinh của nước, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự kết tinh đẹp đẽ như vậy. Có lẽ trên thế gian này không có gì đẹp đẽ hơn tin tức ái hòa, cảm ơn. Nếu như chúng ta thường bày tỏ lòng biết ơn và sự hòa thuận yêu thương, phải chăng có thể khiến cho nước trên quả địa cầu này cùng với nước trong thân thể của chúng ta trở nên càng đẹp đẽ hơn? Văn tự ái hòa, cảm ơn giữa các quốc gia khác nhau nhưng đều mang một năng lượng tốt đẹp, cảm động như nhau. Lời nói ái hòa, cảm ơn trong tiếng Nhật Bản, tiếng Anh và tiếng Đức đều hoàn toàn hiện rõ nét óng ánh đẹp đẽ của sự kết tinh nước. nước có thể nghe. Ngoài những thí nghiệm trên, Masaru Emoto còn thực hiện hàng loạt những thí nghiệm khác để nghiên cứu sự ảnh hưởng của âm nhạc đến nước. Ông cho các mẫu nước nghe những giai điệu nhạc khác nhau như nhạc jazz, rock. Kết quả thu được cũng hết sức kinh ngạc. Khi được nghe những thể loại khác nhau thì hình dạng của những tinh thể nước này cũng hoàn toàn khác nhau. Khi được nghe nhạc nhẹ, êm dịu, hình dạng tinh thể nước cân bằng và đối xứng. Ngược lại, khi được nghe nhạc mạnh thì góc cạnh của tinh thể nước cũng nhọn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này có vẻ như nước cũng có những cảm xúc của riêng mình. Đây là tấm ảnh kết tinh của nước sau khi nghe bản nhạc hòa tấu đồng quê của Beethoven. Nhạc hòa tấu đồng quê, điệu khúc trong sáng, vui nhộn là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Beethoven.
Mozart, Serenata in Sol Maior.
Cho nước nghe bản nhạc Đêm Bình Yên, kết quả cũng tương tự. Những tấm ảnh kết tinh tuyệt đẹp này đã chứng minh được dòng nhạc mang tính chất tốt đẹp có thể khiến cho nước có những cảm nhận hoạt bát, vui tươi. Nghe nhạc rock and roll, nước hình như cũng bị giải thể. Tiến sĩ Masaru Emoto đã chụp nhiều tấm ảnh sau khi cho nước nghe nhạc. Ông phát hiện khi nước nghe những loại nhạc bất nhã như loại nhạc rock hiện đại, nước hiện rõ những hình dáng giải thể gần như không còn trạng thái kết tinh nguyên gốc của nó nữa rồi. Thí nghiệm đã chứng minh rõ ràng âm nhạc và lời ca đều có thể mang sức ảnh hưởng truyền tinh đến với nước một cách tốt đẹp, thiện lành hoặc xấu xí, bất nhã. Nước có thể xem và phân biệt thiện ác, tốt xấu. Mùa hè năm 2003, tiến sĩ Emoto được mời thử nghiệm lại các điều ông đã khám phá về nước tại Đại học Griffith, Brisbane, Úc Châu. Trong các thí nghiệm, có một thí nghiệm khá ly kỳ. Trước hơn 100 nhà khoa học chứng minh, một ly nước được đặt trước hình ảnh của một nhà độc tài Hitler. Và một ly nước khác được đặt trước hình ảnh của nữ tu sĩ mẹ Teresa, sinh năm 1910, mất năm 1997. Hai ly nước đều được đông đặc, âm 20 độ C và rọi lớn đến 300 lần độ phóng đại. Kết quả là ly nước được đặt trước hình ảnh mẹ Teresa thì tinh thể rất thanh nhã và đẹp đẽ, bông hoa sáu cánh. Ngược lại, ly nước đặt trước hình ảnh Hitler thì tinh thể rất xấu xí và ghê sợ. Khi toàn thể chứng viên xem thấy những hình ảnh kết tinh này, mọi người đều cảm động vô cùng. Hình ảnh người hay vật thiện lương gần như có một năng lực vĩ đại, có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Nước là một thứ vật chất rất dễ thay đổi hình dạng. Hình dạng vật lý của nó có thể thích ứng hết sức dễ dàng trong bất kỳ môi trường nào. Nhưng nước không chỉ thay đổi về hình dạng vật lý bên ngoài như chúng ta vẫn thường nhìn thấy, mà hình dạng phân tử của nó cũng thay đổi muôn hình dạng trạng. Năng lượng hoặc những rung động của môi trường xung quanh sẽ gây ảnh hưởng và làm thay đổi hình dạng phân tử của nước. Như vậy, nước không chỉ có khả năng phản ảnh lại môi trường dưới dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà nó còn phản ảnh một cách sâu sắc hơn ở mức độ phân tử. Ông Emoto đã làm cho những sự thay đổi tinh tế ở mức độ phân tử đó của nước trở thành hữu hình trước con mắt người thường bằng những kỹ thuật chụp ảnh đặc biệt của ông. Ông đã đông đá những giọt nước và sau đó quan sát chúng với một chiếc kính hiển vi trên nền tối có gắn thiết bị chụp ảnh. Những bức hình chụp hoa thật là lý thú. Bạn có thể thấy là sau khi được xem hình hoa cam cúc và hoa sen, hình dạng tinh thể nước hoàn toàn tương đồng với hình dạng của hoa. Đó là tinh thể nước mô phỏng theo hình dạng mà nó được xem. Điều này là một bằng chứng vững chắc là mỗi vi lạp đều mang theo một chỉnh thể hình tượng và tin tức. Vì sao niệm Phật có thể chuyển hóa tế bào ung thư? Trong xã hội hiện đại ngày nay, ung thư là căn bệnh nguy hiểm. Mang trên người căn bệnh này được xem như mang bản án tử hình rồi. Nhiều người đã chạy chữa nhiều nơi, áp dụng nhiều phương pháp đông y, tây y, tốn nhiều tiền của nhưng vẫn đều bó tay. Vậy mà có nhiều trường hợp chỉ cần chuyên tâm niệm danh hiệu A-di-đà Phật lại có thể chữa được bệnh ung thư. Từ những công trình nghiên cứu về kết tinh của nước của tiến sĩ Masaru Emoto, chúng ta có thể thấy đó hoàn toàn là sự thật và có cơ sở khoa học, chứ không phải là điều mê tín. Chuyên tâm cầu nguyện, niệm Phật thực sự có thể chuyển hóa căn bệnh ung thư. Chúng ta có thể thấy rõ ràng, từ thí nghiệm về tinh thể nước là thiện niệm sẽ làm mọi thứ đẹp lên và ác niệm sẽ làm mọi thứ xấu đi. Hầu hết cơ thể người và mọi thứ khác trên thế giới này đều được cấu thành từ nước. Chính vì vậy, thiện niệm của chúng ta có sức mạnh cải biến ngoại cảnh và chính bản thân chúng ta. Tiến sĩ David Hawking là một bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ. Bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông cho biết chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không bao giờ tìm thấy chữ yêu, chỉ thấy toàn là chữ khổ, hận, phiền muộn bao bọc toàn cơ thể họ. Rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu thương. Ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn. Tần số rung động thấp hơn 200 sẽ dễ bị bệnh. Ông cho biết tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói. Ông cũng phát hiện ra rằng những người bệnh thường có suy nghĩ tiêu cực. Tần số rung động của người trên 200 sẽ không bị bệnh. Ở người bệnh, tần số này thường thấp hơn 200. Tần số rung động của những người như thế nào thấp hơn 200? Đó là những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù người khác. Tần số của họ chỉ là 30-40. Quá trình trách móc người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ. Vì thế, tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200. Và những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh. Chỉ số rung động cao nhất là 1000, thấp nhất là 1. Ông nói, trong cuộc đời ông từng gặp người có tần số rung động cao nhất là 700. Năng lượng trong cơ thể anh rất dồi dào. Khi những người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến từ trường của cả khu vực xung quanh. Lấy thí dụ như khi bà tu sĩ Trisara lên nhận giải thưởng Nobel hòa bình, không khí cả hội trường rất tốt, tần số rung động rất cao. Từ trường của bà làm cho cả hội trường đều cảm nhận được năng lượng tràn ngập, sự tốt đẹp và cảm động từ bà. Khi người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở nên tốt đẹp hơn. Còn với người có suy nghĩ tiêu cực, không chỉ làm tổn hại chính họ mà còn làm cho từ trường xung quanh cũng bị xấu đi. Tiến sĩ Haskin nói, ông đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới. Tất cả đều cho một đáp án giống nhau. Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh ngay. Trên 200 sẽ không bị bệnh. Những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung, độ lượng, vân vân. Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400, 500. Ngược lại, người có tính căm ghét, phẫn nộ hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác, sẽ có tần số rung động rất thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim, vân vân. Từ góc độ y học, ông cho là ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. Sau khi nghệ sĩ chơi đàn violon xin của Nhật Bản bị bệnh ung thư, ông đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật, nhưng xem ra tình trạng này một nặng hơn. Ông đã thay đổi tâm trạng, quyết định chuyển sang yêu thương từng tế bào ung thư trong cơ thể mình. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều luôn thấy vui vẻ và biết ơn các tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất tuyệt. Sau đó, ông đã quyết định yêu thương mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả mỗi con người và mỗi sự việc. Sau một thời gian, toàn bộ các tế bào ung thư đã không còn nữa. Đây là kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Sau này, ông trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật Bản. Câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy được bản chất của cuộc sống: tình yêu. Căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh thiếu đi tình yêu thương. Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ yêu thương và được yêu thương. Khi tâm trạng vui tươi, yêu đời, lòng tràn ngập tình yêu thương, cơ thể con người sẽ tiết ra chất hóa học endorphin và enkephalin giúp tăng năng lượng, tăng số lượng các tế bào lymphocyte giúp tăng sức mạnh, làm tăng hệ thống miễn dịch, ngăn chặn được sự xâm nhập của bệnh tật. Ở Việt Nam cũng có câu nói: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ngược lại, trạng thái lo lắng, âu sầu, căng thẳng, giận dữ sẽ khiến cơ thể tiết ra những độc tố làm tăng thêm nguy cơ bệnh tật. Trong cơ thể con người, các bộ phận không ngừng làm việc ngày đêm. Ngay cả khi lúc chúng ta ngủ, chúng cũng không được nghỉ ngơi. Chúng làm việc rất cực khổ. Hiện nay, tìm không ra một nhân viên nào làm việc hết lòng, hết sức như vậy. Cho nên, khi các cơ quan trong cơ thể mình thỉnh thoảng có mệt, có bệnh, chúng ta cũng nên cảm thông, nỗi cực khổ mà đối xử với chúng bằng một thái độ từ bi và biết ơn, cũng như cho chúng có cơ hội điều chỉnh và hồi phục. Chúng ta không nên một mực trách móc, bài xích, giống như là có mối thù không đội trời chung với chúng vậy. Cần phải lập tức cắt bỏ, quyết phải tiêu diệt, không chút lưu tình. Tế bào ung thư vốn là những tế bào tốt, như những công dân tốt trong thân thể chúng ta. Do phải chịu bức ép, tổn thương, đả kích, nên chúng phải bất đắc dĩ thay đổi, phân hóa thành những tế bào sai lầm. Chúng ta phải biết, dù chúng ta mắc bệnh ung thư vào thời kỳ nào, thì tế bào ung thư cũng không nhiều bằng tế bào lành mạnh. Thân thể con người có bao nhiêu tế bào tốt? Có khoảng 60.000 tỷ tế bào tốt. Đây là một lực lượng vô cùng hùng hậu. Vậy thì tại vì sao lại bị một nhóm tế bào do nhân duyên xấu biến thành bệnh hoạn, đánh bại vậy? Về mặt lý luận, đây là điều không thể có được. Trừ khi nào tất cả tế bào lành mạnh đều bị sợ hãi đến mức không thể phấn chấn, phản kháng. Nghiên cứu của tiến sĩ Masaru Emoto đã chứng minh sự tác động của âm thanh mang thông tin tích cực và tốt đẹp đến sự kết tinh của nước. Đây là lý do vì sao có nhiều người chỉ niệm A Di Đà Phật và cầu nguyện mà khỏi bệnh ung thư. Khi chúng ta niệm Phật, làn sóng tâm niệm Phật và làn sóng âm thanh niệm Phật khiến toàn thân chúng ta dao động một cách vi diệu. Dường như nó xoa bóp cho tất cả tế bào. Việc xoa bóp này rất nhẹ êm, tinh tế, khiến cho các tế bào trong trạng thái dễ chịu có thể phát huy công năng tốt nhất, khôi phục lại cấu trúc bình thường của chúng. Sự rung động tinh tế vi diệu này chỉ có khi nào thân tâm mình buông xả, thư thái thì mới có thể cảm nhận được tương đối rõ ràng. Sức mạnh của cầu nguyện và niệm A Di Đà Phật có thể chuyển hóa một tế bào xấu thành tế bào tốt. Nó như một thứ âm nhạc có công năng chữa bệnh rất kỳ diệu. Tại Viện Ung thư Hoa Kỳ, âm nhạc đã đưa vào để giúp chữa bệnh ung thư. Âm nhạc trị liệu là sử dụng âm nhạc khác nhau phù hợp cho từng loại bệnh để nâng cao hệ miễn dịch, giúp giảm đau, giảm căng thẳng, giảm các triệu chứng buồn nôn, thúc đẩy quá trình chữa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Tại trường y, môn âm nhạc trị liệu cũng được đưa vào thành một môn học như các môn khoa học khác. So với thứ âm nhạc mà chúng ta thường nghe, câu niệm A Di Đà Phật vi diệu hơn rất nhiều, bởi vì trong danh hiệu Phật đã hàm chứa tâm từ bi vĩ đại và trí huệ thâm sâu cứu độ chúng sanh của Đức Phật. Chính vì câu A Di Đà Phật hàm chứa tâm từ bi, yêu thương hoan hỷ, nên trong đạo Phật, Đức Phật A Di Đà còn được gọi là Phật Hoan Hỷ Quang. Thường niệm danh hiệu Ngài sẽ giúp tâm hoan hỷ, yêu thương, tạo thêm sức miễn dịch, giúp trừ khử mọi bệnh tật. Đức Phật A Di Đà còn được xưng là Vô Thượng Y Vương, tức là vị vua của tất cả các thầy thuốc. Vì thế, thành tâm hoan hỷ thường niệm danh hiệu A Di Đà Phật chính là liều thuốc bổ tốt nhất. Khi chúng ta cảm thấy hoan hỷ và có tâm niệm tốt lành, toàn thân chúng ta đều cảm thấy thư thái, dễ chịu. Chúng ta niệm Phật chính là đem tâm niệm của mình đặt vào trong trạng thái năng lượng cao nhất, từ bi hỷ xả, thanh tịnh nhất. Trạng thái tâm niệm này sẽ sinh ra hiệu quả an ủi và khích lệ từng tế bào trong cơ thể mình. Không chỉ có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư, cầu nguyện và niệm Phật còn được ứng dụng vào việc chữa trị căn bệnh thế kỷ HIV. Ở Việt Nam, từ năm 2006, giáo sư tiến sĩ Phan Thị Phi Phi, trường Đại học Y Hà Nội, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, đã áp dụng phương pháp niệm Phật để chữa trị cho những người bị bệnh HIV. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên 28 bệnh nhân nhiễm HIV. Trong đó có 20 trường hợp nhiễm bệnh sớm và trung gian, 8 trường hợp bị muộn rồi mới xét nghiệm. 23 bệnh nhân đầu tiên đều được xét nghiệm 2 lần, trước và sau khi niệm Phật. Các chỉ số miễn dịch tế bào liên quan đến bệnh như TCD3, TCD4, TCD8, tỷ lệ TCD4 trên TCD8 tại Trung tâm Phòng chống S, Viện Vệ sinh Phòng dịch Quân đội, qua 6 tháng dùng phương pháp niệm Phật hỗ trợ điều trị HIVS, kết quả bước đầu cho thấy đa số các bệnh nhân đều tăng các chỉ số tế bào miễn dịch chống lại HIV, đặc biệt họ không chuyển sang giai đoạn S. Sức khỏe của họ tốt hơn trước đó. Kết quả này đã được báo cáo tại Hội nghị Năng lượng sinh học và sức khỏe do Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người tổ chức tại Hà Nội. Theo giáo sư Phi, xét về Tây y, nguyên nhân gây bệnh là do các khiếm khuyết di truyền, gen và các yếu tố môi trường. Kinh Phật nói là bệnh tật con người là do nghiệp gây ra. Nếu tu dưỡng tốt, tụng kinh niệm A Di Đà Phật có thể thay đổi nghiệp, có thể nhiều bệnh sẽ khỏi. Phương pháp trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật để trị bệnh đã được áp dụng tại nhiều quốc gia. Từ những kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng tích cực của việc cầu nguyện và phát thiện niệm đối với sự kết tinh nước, chúng ta có thể nhận là niệm A-di-đà Phật chính là phương pháp trị liệu bằng âm ba vi diệu nhất, nhằm khai phát khả năng trị liệu tự nhiên của Phật tánh trong mỗi một con người. Đó là khả năng tự chữa lành. Điều này có thể giải thích vì sao nhiều người càng niệm Phật, da dẻ càng hồng hào, tươi tắn, khỏe mạnh. Chính khi tâm an vui, thanh tịnh, lòng tràn ngập tình yêu thương, cơ thể sẽ tiết ra chất hóa học endorphin và enkephalin, giúp tăng sức mạnh để chiến thắng bệnh ung thư. Vì vậy, đối với những tế bào bị hỏng như tế bào ung thư, nhờ sức mạnh của cầu nguyện và câu niệm A-di-đà Phật, sức mạnh của tâm yêu thương mà các tế bào ung thư có thể chuyển hóa thành tế bào khỏe mạnh. Phật là người đã khai phát và hiển lộ năng lượng Phật tánh của mình đến mức viên mãn. Niệm danh hiệu A-di-đà Phật cũng giúp con người khai phát ánh sáng và năng lực công đức Phật tánh vốn sẵn có nơi chúng ta. Năng lực công đức này đương nhiên cũng bao gồm năng lực trị liệu tâm bệnh và thân bệnh. Sức mạnh của cầu nguyện, niệm Phật có thể thay đổi thế giới. Từ nghiên cứu về tinh thể nước, chúng ta có thể nói bốn đại đất nước gió và lửa đều có bản năng thấy, nghe, hiểu, biết như chúng ta vậy. Trên kinh Hoa Nghiêm, Phật nói tất cả chúng sanh đều đồng một bản thể chân nguyên, đều có tánh thấy, nghe, hiểu, biết như nhau. Hoàn cảnh xung quanh xấu hay đẹp, thiện hay ác đều do tâm niệm chúng ta gây ra. Nước hàm chứa một thông điệp rất quan trọng cho chúng ta. Nước mách bảo cho chúng ta cần có một cái nhìn sâu sắc hơn về chính bản thân chúng ta. Tự ngắm mình qua tấm gương của nước, chúng ta sẽ kinh ngạc khi thấy những thông điệp này hiện ra trước mắt rõ ràng như pha lê. Chúng ta biết là cuộc sống con người có liên quan trực tiếp tới chất lượng của nước, cả bên trong thân thể lẫn bên ngoài môi trường sống xung quanh chúng ta. Nước chiếm tỷ lệ đến 70% trong cơ thể con người. Diện tích trên bề mặt của quả địa cầu có 70% là bao phủ bởi nước. Những nước này, chúng được đón nhận là những thông tin thiện lành hay ý niệm xấu ác mà nhân loại chúng ta đã truyền cho chúng. Và cơ thể con người cùng với sinh thái của địa cầu lại có những biến hóa như thế nào? Ông Masaru Emoto đã xuất bản cuốn sách đặc biệt mang tựa đề Thông điệp từ nước, ghi lại những điều ông đã khám phá trong suốt quá trình nghiên cứu nước trên khắp thế giới. Nếu như bạn vẫn còn nghi ngờ và cho rằng tư tưởng và tình cảm của bạn không hề ảnh hưởng đến mọi thứ bên trong con người bạn và mọi vật xung quanh bạn, thì các hình ảnh và tài liệu trong cuốn sách này sẽ khiến bạn thay đổi cách suy nghĩ và niềm tin của bạn trước đó. Ông Emoto đã khám phá ra hàng loạt sự khác biệt rất kỳ thú trong cấu trúc tinh thể của các nguồn nước khác nhau, thu thập từ nhiều nguồn đa dạng và ở điều kiện môi trường khác nhau trên trái đất. Nước từ những con sông, dòng suối tươi nguyên bắt nguồn từ các khe núi sẽ cho chúng ta thấy những cấu trúc tinh thể hết sức cân đối và tuyệt đẹp. Nước đã bị ô nhiễm hoặc bị nhiễm độc ở những khu vực công nghiệp, ở môi trường bị ô nhiễm và nước tù động trong các ống dẫn hay đập ngăn nước thì chỉ tìm thấy các cấu trúc phân tử có dạng méo mó và hiếm khi tạo thành cấu trúc tinh thể. Những bức ảnh trên cho chúng ta thấy những sự tương phản thật khó tin của nước. Sự tương phản sống động và có phản ứng rất nhạy trước những tâm tư, tình cảm của con người. Có điều hết sức rõ ràng là nước lưu lại được những sự rung động và năng lượng từ môi trường mà nó đang tồn tại. Bất luận đó là môi trường độc hại, ô nhiễm hay môi trường tự nhiên và tinh nguyên. Những thí nghiệm này có thể gợi ý cho chúng ta thấy lý do tại vì sao ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên đến như vậy. Trên thế giới có 7 tỷ người. Nếu tư tưởng của 1 tỷ người là xấu xa, thì không chỉ hành vi của họ đã tàn phá thế giới, mà ngay cả những suy nghĩ của họ cũng gây thảm họa cho thế giới rồi. Bởi vì ý nghĩ của chúng ta có thể thay đổi môi trường và thực tại. Do đó, khi chúng ta có những suy nghĩ tốt đẹp, nói chuyện ân cần, làm những việc tốt và sống tốt, thí dụ như hàng triệu người cùng cầu nguyện bằng những tư tưởng chính trực và nhân từ, thì chúng ta có thể thay đổi cả thế giới này rồi. Với việc phát hiện này, tiến sĩ Masaru Emoto làm một thí nghiệm khác, đó là dùng tâm niệm cảm ơn và chúc phúc để thay đổi môi trường vật chất xung quanh. Ngày 25 tháng 7 năm 2003, tiến sĩ Masaru Emoto lấy một bình nước máy ở Tokyo về và đặt lên bàn trong phòng nghiên cứu. Sau đó, ông gọi điện cho 200 người cách đó khoảng 1.000 km. Dùng tâm niệm yêu và cảm ơn hướng về Tokyo, chúc phúc cho bình nước này. Trước khi được chúc phúc, nước máy ở Tokyo có kết tinh rất xấu. Nhưng sau khi được chúc phúc, kết tinh của nước máy này trở nên đẹp vô cùng. Có thể thấy tình yêu vĩ đại của con người không những vượt qua được thời gian mà còn vượt qua cả không gian. Thí nghiệm về sức ảnh hưởng của câu A-di-đà Phật đối với sự kết tinh nước cũng có kết quả ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu các tinh thể nước có hình ảnh sần sùi xấu xí, nhưng sau khi được cầu nguyện, được nghe câu niệm Phật, thì hình ảnh được chuyển hóa thành hình ảnh đẹp lung linh. Khi nghiên cứu này đem ra phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, đã rất nhiều người cảm động rơi nước mắt. Thế giới này có hy vọng thay đổi, vạn vật có thể chung sống hòa hợp. Với tiền đề là tâm con người nhất định phải thay đổi. Chỉ cần tâm con người hướng thiện, thì tất cả thiên tai đều có thể hóa giải được. Chúng ta có thể nhận thấy, nước là mặt gương của tâm. Tâm ta như thế nào thì nước có hình tượng như thế đó. Nếu có người hỏi bạn là tâm bạn như thế nào, bạn nhìn thấy tâm của mình bao giờ chưa? Bạn có thể trả lời họ là tôi đã nhìn thấy, tôi có một tấm lòng yêu thương vị tha và nó rất đẹp. Chúng ta cũng có thể hiểu khi có người thường xuyên trong tâm thái như vậy, cũng đồng nghĩa là họ sẽ trường thọ và hạnh phúc. Ngày nay, những giá trị sai lầm của con người đã đưa lòng tham, sự sân hận, ngu si, ngạo mạn và hoài nghi từ trong nơi sâu thẳm của tâm đi đến cực điểm. Khi thiên tai bất ngờ xảy ra, con người luôn đặt ra câu hỏi: tại vì sao lại xảy ra nhiều thiên tai như vậy mà không hề có chút dự báo nào? Thật ra, sóng thần, bão lớn, động đất, lũ lụt, khô cằn, lở đất và cả dịch bệnh và nạn đói đều là những dự báo. Nó đã cho chúng ta thấy rõ cảnh tượng và môi trường đang có những thay đổi theo chiều hướng xấu ngày càng cao. Có thể thấy tâm con người đã dần trở nên độc ác và nguy hiểm như thế nào. Bởi vì con người có nội tâm như thế nào thì sẽ có hoàn cảnh và môi trường như thế ấy. Người xưa có câu: trời đất và ta cùng gốc, vạn vật và ta là một thể. Cho nên con người và vạn vật vũ trụ tương dung, tương thông, liên quan chặt chẽ với nhau. Vinh thì cùng vinh, tổn thì cùng tổn. Cổ nhân đã phát hiện ra chân lý giữa con người và vũ trụ, và cảnh báo với thế hệ con cháu của đời sau là: lòng tham là độc, oán hận là độc, ngu si là độc, ngạo mạn là độc, nghi hoặc là độc. Năm loại tâm thái có độc này chính là nguồn gốc của tất cả thiên tai xảy ra. Những quyển sách mới được xuất bản trong năm 2011 như Bí mật của niệm lực, Tìm lại sức mạnh của cầu nguyện, Tấm mạng vô lượng, Vũ trụ đang đối thoại với chúng ta, nội dung sách hội tập nghiên cứu báo cáo của hàng chục nhà khoa học. Họ còn thành lập mạng thí nghiệm niệm lực. Hoan nghênh những người yêu thích khoa học trên toàn thế giới đăng nhập và tham gia. Các nhà khoa học qua hàng trăm lần thí nghiệm chứng minh chỉ với một kết quả. Kết quả này chỉ có 8 chữ: là tinh thần có thể thay đổi vật chất. Đồng nghĩa với câu mà cổ đức nói: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong cuộc sống, nếu chúng ta bảo trì được thiện niệm, chúng ta sẽ tịnh hóa cơ thể chính mình, trở nên đẹp đẽ và khỏe mạnh. Nếu chúng ta bảo trì được thiện niệm, chúng ta sẽ tịnh hóa môi trường và những người xung quanh chúng ta. Thiện niệm của chúng ta có thể cải biến cả thế giới này. Thật sửng sốt khi triết lý ấy thể hiện rất rõ ràng trong thí nghiệm về tinh thể nước. Cách trực tiếp nhất để tịnh hóa thế giới này là bảo trì thiện niệm của chính chúng ta. Nếu chúng ta có thể nhận thức được điểm này, thì nó sẽ tạo ra một tác động rất lớn. Tiến sĩ Emoto mới đây đã thỉnh nguyện cả thế giới thường xuyên đồng phát thiện niệm cho nước trên trái đất vào các thời điểm xác định. Tiến sĩ Emoto cũng đã từng tiến hành nhiều hoạt động phát thiện niệm tập thể. Ông thường kể một câu chuyện về một nhóm người phát thiện niệm cùng nhau. Khi con tàu Apollo 13 đáp xuống mặt trăng, mặt phi hành đoàn đã gặp phải một số sự cố kỹ thuật gây ra sự phá hủy bình dưỡng khí. Họ không còn hy vọng sống sót và trở về trái đất với tình trạng như vậy. Tuy nhiên, toàn thế giới đã theo dõi cuộc thám hiểm và cầu nguyện cho họ. Cuối cùng, phi hành đoàn đã trở về trái đất an toàn. Tiến sĩ Emoto tin là đây là hiệu quả của sự đồng phát thiện niệm. Theo ông, đây là một hoạt động mang tính toàn cầu, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng và quốc tịch. Tất cả mọi người đều có thể phát thiện niệm tập thể cùng nhau. Sức mạnh thiện niệm của tập thể là rất vĩ đại. Nếu chúng ta sử dụng thiện niệm tập thể để chống chọi với một tai nạn, thì tai nạn đó sẽ được tiêu trừ. Đặc biệt vào ngày nay, khi sự hủy diệt, bạo lực và sự tàn sát đã lan tràn trên thế giới này, chúng ta có thể ngăn chặn chúng nếu chúng ta đồng phát thiện niệm để hóa giải chúng. Ngạn ngữ Trung Quốc nói là: thủy vi tâm chi kính, nước chính là tâm kính phản chiếu tâm chúng ta. Từ các thí nghiệm của tiến sĩ Emoto, giờ chúng ta đã có một hiểu biết rõ ràng rằng nước thuần tịnh là một sản phẩm của tâm thuần tịnh. Tuy nhiên, những hoạt động phát thiện niệm tập thể vẫn có tính chất ngắn hạn, phạm vi hẹp và chỉ mang lại kết quả tạm thời. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải bảo trì thiện niệm vào mọi lúc mọi nơi, vì mỗi niệm đều ảnh hưởng đến cơ thể và mọi thứ xung quanh chúng ta. Nếu như nhân tâm không cải biến, thì không có cách nào cải biến nước và hoàn cảnh xung quanh được. Có thể nói là Sự thuần tịnh của hoàn cảnh sống phản ánh sự thuần tịnh của tâm linh chúng ta. Muốn cải biến toàn bộ cục diện hoàn cảnh thì chỉ có một cách là làm cho nhân tâm hướng thiện, đạo đức thăng hoa. Chỉ khi nào chúng ta không ngừng loại trừ những tư tưởng bất lương, nghiêm khắc yêu cầu chính mình sống thiện lương, thì chúng ta mới có thể tịnh hóa cơ thể và môi trường, cũng như bảo trì một thế giới hòa bình. Đây chính là đạo làm người được giáo hóa bởi các bậc thánh nhân.